Vậy thì những người chết trẻ có phải chăng đó là nghiệp họ hết?
Hay không, cái đó họ chết trẻ họ xuống quan uổng thành và chờ luân hồi trở lại. Cho nên nhiều người tới cũng như thanh niên này kia cái nọ, nó tới như là nó báo cha nó như là sát nghiệp rồi nó bị đụng xe chết. Thì đó cũng có chết trẻ, nhưng mà xuống nó phải thọ tội ở quan uổng thành chờ ngày bị hành hạ.
Còn trường hợp
tội bất hiếu,
còn trường hợp quy sinh có phải đó là sự sắp xếp của thiên cơ hay chăng?
Cái gì?
Người mà quy sinh
tự tử đó, tự tử đó là có nhà mà không ở thì nên là ma, sống ở cây cỏ phụ thực lực. Cái xác mình là căn nhà đây nè, mà không chịu ở, mà cấu trúc của siêu nhiên mà có, của trời ban cho ta mà ta không ở, thì ta đi tự tử chết, nên là ta vơ vơ ở ngoài. Cho nên ở thế gian luôn luôn lúc nào cũng có ma, và lại khóc lắm.
Rồi còn trường hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá, đang giết mấy con vật nhiều quá. Như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm sao?
Tôi biết con vật nhiều bây giờ mình ăn năn hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình. Cái nghiệp đó là mình phải mang, mà mình tu, mình trì niệm cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó thì nó được phước chứ. Có gì đâu, nếu mình chịu tu thì cái tội nó xóa liền. Bởi vì mình không có mang vào trong tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua, đồng hành với chính mình. Mình không còn dị biệt, nhưng mà mình mở thức bình đẳng. Bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình, mình giết nó cũng theo mình chứ không chạy đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu, đó là cử quyền thất tổ. Không phải muốn giết con thú nào thì giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cử thì quyền thất tổ được tắt, được thăng hoa, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình, cũng như đầm thấy gà, nhưng mà có con mình thích ăn, mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là mình sẽ chịu được, mà mình tu thì đầm giải đầm tiếp. Cho nên cái người tu người ta ý thức rõ, người ta lại ăn chay, người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh, nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu đầm loạn, nó đầm với cái máu của mình, nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể. Thì người ta không muốn, mà chừng nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Cảm ơn. Cảm ơn.
Có một câu hỏi, một thầy giải đáp. Câu hỏi này liên quan cái đạo như thế
nào?
Thì cái triết lý âm phương là cái triết lý bệnh. Như vậy thì thiền định vô vi cũng nằm trong cái tình huống, tức là con người phải bệnh. Nhưng mà theo con nghĩ, tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể tịnh hay không. Bởi vì nếu mà trường hợp tất cả mọi người đều tịnh thì như vậy khó có ngày, không phải là khó nhưng mà có lẽ lâu, cái ngày trở về Việt Nam có lẽ hơi lâu. Bởi vì phải có những con người đạo như Hoàng Cơ Vinh hoặc là Võ Đại Tôn thì chúng ta có thể sớm có ngày để Việt Nam.
Hoàng Cơ Vinh không phải là người động. Nếu mình thấy Hoàng Cơ Vinh là động là trật rồi. Vì người đã đau khổ và người sáng suốt của người muốn cống hiến một cuộc đời của người cho đại nghĩa, đó là người tỉnh, đâu phải động. Cái tỉnh không phải là ngồi một đấm mà không làm việc. Cái tâm sáng suốt thanh tịnh là sáng suốt. Cái người làm chánh nghĩa, người thực hiện chánh nghĩa là người đó mà có chết 100 triệu người quỳ lại. Anh phải hiểu chỗ đó. Tịnh, tịnh là gì? Để sáng suốt. Không phải tịnh là giấu và bỏ đời. Mình đang sống đời, mình mang cái xác phàm, mang mấy chục kilo thịt này là đời rồi, mà mình mới nên tu được, tôi bỏ đời nó là trật rồi. Tôi cũng phải bận cái áo trời lạnh, tôi cũng bận cái áo của quần chúng làm, tôi phải biết công ơn đó. Cho nên cái tu của vô vi này là nó đi tới cái thanh tịnh sáng suốt và làm việc đúng ý nghĩa. Như anh làm chính trị, anh có thể làm chính trị vì đại nghĩa, và nó có tham lam thì chịu người lấy, chịu người quỳ, chứ đâu phải là những người đó là người phản loạn, là phá hủy xã hội đâu. Không, đem lại đại nghĩa cho mọi người được hưởng, hy sinh mình để cho mọi người được hưởng, đó là nhân đạo, anh hiểu không? Cho nên nhiều người hiểu sai lầm và tưởng người tu là không có làm việc. Nó biết yêu nó là nó biết yêu quốc gia nó. Nó biết lập trật tự cho chính nó là biết lập trật tự cho quốc gia nó ở tương lai. Nó đứng ở trong cái vị trí nào, cũng như anh thích cái môn nào để làm môn đó. Chứ làm sao anh từ chối cái môn anh được. Thấy không? Thì trong một quốc gia đâu có phải là người nào cũng. Mỗi người làm một việc, mà người đó thanh tịnh sáng suốt, họ làm đúng ý nghĩa và không có tham lam, và không có làm hại cho xã hội đất nước của họ, thì xứ họ nó cũng nên trở nên xứ đạo. Cho nên người thực hiện chánh nghĩa là một người tịnh, không phải người động đâu. Người động làm sao nói mọi bao nhiêu người nghe được. Anh hiểu không?
Như vậy là nếu như thế thì tất cả một cuộc cách mạng, tùy theo cuộc cách mạng, nếu có chánh nghĩa thì không thể bị hủy diệt được.
Không bao giờ. Bởi vì chánh nghĩa nó đi hai mặt.
Hồi nãy có lúc con nghe thầy nói là mình á, tỉnh chưa xong thì như vậy làm sao mà mình làm cách mạng, nếu mà trường hợp như vậy thì tất cả một cách mạng, thầy nãy thầy nói là đều bị sao, là đều hủy diệt hết.
Không phải. Có một số người không có thanh tịnh, bởi vì tiền kiếp họ không có tu. Họ xuất ngôn bừa bãi và lôi cuốn một số người. Cái đó họ làm sai. Còn những người sáng suốt, người ta đâu có nghĩ chuyện mà chết chóc. Người ta chỉ nghĩ cướp, nó khác, người ta tịnh. Mình hiểu chưa đó không? Cho nên những người mà làm các miệng mạng vì đại chúng, hy sinh mình vì đại chúng là nhân đạo cao quý nhất của chúng sanh hiện tại. Cho nên trầm hương đạo tới bây giờ nói về cộng sản người ta cũng còn nể, mà cũng vẫn cúng tự nhiên ngài hiển linh, chứ không phải là như ma quỷ. Thấy không? Nó khác đi.
Vậy con câu hỏi thứ hai là thường thường ở những người Việt Nam mà vượt biển qua tới đây sống thì đương nhiên họ hiểu được cái giá trị của những ngày còn ở Việt Nam. Họ hiểu được cái quê hương và cái tình yêu tổ quốc, hay là tình yêu quê hương của gia đình. Thì như vậy khi qua đây thì được thầy truyền gì tiếp thiền định vô vi, thì những người có mặt ở tại đây tương đối là có số tuổi và có đời sống ở Việt Nam họ hiểu như thế thì rất là tốt, nhưng mà có lo ngại gì số trẻ em sau này ở tại Úc, thì nơi sắp Úc là như những quốc gia Tây phương là nơi có thể nói là rất là động, thì như vậy có phương pháp nào để mà giữ cho các em được bình quân trở lại như những người lớn bây giờ?
Cho nên cái phương pháp đó là trước hết là cha mẹ phải tu, anh em phải tu để ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì đây phương pháp tu này nó gắn liền với khoa học đời đạo, nó không có bỏ đời được. Thành ra các em mà có phá cách mấy nhưng mà nó thấy rằng nó có thể có khả năng tự cứu nó, thì cái ảnh hưởng nó sẽ về với nó. Cho nên cái phương pháp này là chúng ta tu thì hậu tiên nó sẽ bắt chước theo tu, vì nó không xa khoa học, không xa đời đạo, nó đúng trong chánh nghĩa nhân sinh rõ ràng. Cảm ơn sự đóng góp.
Ăn không được, con muốn đi nhổ răng tròn răng xương lại để ăn, nhưng mà trong cái thời gian con nhổ răng á, rồi con muốn ngồi thiền không được, thầy dạy con ngồi thiền cách nào cho được thầy?
Trong thời gian nhổ răng thì đau quá mà đâu có ngồi được, tôi cũng là nhổ răng hết, em chị tưởng tôi có răng thiệt á. Nhưng mà ý chí tu học mình phải còn.
Dạ.
Mình dùng ý chí niệm Phật. Dạ. Cái này là mình có cơ hội để hiểu cái xác.
Dạ.
Cái xác là nó đau đớn, nó là tạm. Rồi mình mới dồn ra mấy cái răng của mình nó rụng hết. Rồi dồn mấy người còn răng đó, rồi mình mới thấy cái lúc mình còn răng đó, mình ác quá chừng. Bây giờ kỳ này mình chắc là ăn cháo nó nhẹ hơn và tránh bớt cái nghiệp sát. Thì lúc đó mình thấy cảm vui và niệm Phật nhiều hơn.
Dạ.
Thấy chưa? Bởi vì ai có răng cũng muốn nghiền cho nát mới nuốt. Cho nên cái mối thù của xa xưa con thú nó si mê thể xác, nó ngồi bên mình mà nó thấy chán ăn gì mà còn nghiền cho thiên mát, rồi còn nhậu như những cái nuốt mà thơm tho gì mà nó thấy nó chép chép cái miệng nó thấy ngon. Đó, con thú nó cũng phà màng ghê lắm, bởi vì ai chết rồi cũng si mê cái xác. Đó, cũng như ông bạn nãy ông nói, như là ông thấy đi ra ngoài mà cũng phải theo cái xác, si mê cái xác. Đó, thì con thú nó cũng vậy à. Cho nên mình được nhổ răng, càng nhổ răng rồi càng thức tâm, thấy rồi chúng ta ra đời không răng, bây giờ trở về với không răng là chung, vô vi thật sự.
Quê, nửa quê mà nửa tỉnh con biết.
Ừ. Không sao. Cái đó là phần điểm trên bộ đầu, nó tụ với khớp xương bộ đầu thì nó mở rồi.
Dạ.
À, nó có một phần mở nó mới nhẹ. Cái đó không sao, cái đó tốt.
Dạ.
À, trong mê có tỉnh, đó mới thấy là đời đạo rõ ràng. Như thế không có sao hết. Chừng nào mà hôn mê không biết gì hết đó là bị người ta nhập.
Dạ.
Còn cái này trong mê có tỉnh. Thì cho nên những người tu vô vi tại sao ngồi đứng nói chuyện với mình mà hơi xuất hồn được, họ đi, họ biết rời thể xác được, để cái vía làm việc mà cái hồn vẫn đi lên trên.
Dạ. Dạ, thưa thầy, khi con ngồi cho hồn ở đây hay làm răng cho nó nhịp tại hoài không đều ra lắm nữa mà vậy có sao không thưa thầy?
Không, sau này nhổ răng đi rồi nó đâu đó nó mạnh dạng lại, bởi vì nó mất quân bình nào, hai hàm mất quân bình thì nó rung rung vậy chứ không có gì đâu, nhổ rồi làm lại rồi đi tôi nè, bây giờ cắn chặt không có sao hết, nó rung lắm.